Tai load calendam tantare van, Jesu gantai lam prom yan. Vadom ben lam cha cum nyau ta vui ha, Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự lợi bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu thân mến. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã trung thành theo dõi chương trình phát thanh niềm tin và nhân ái. Nếu có dịp, chúng tôi cũng muốn biết ý kiến của quý vị qua những bài giảng luận mà quý vị đã theo dõi hàng tuần. Thưa quý vị, mọi người đều được sanh ra sống bình đẳng trước mặt Thượng Đế toàn năng. Cái tư tưởng dân chủ đó đã có từ khi mới có xã hội loài người. Nhưng với thời gian, con người đã nảy sinh ra những tư tưởng và những hành động bất công, và xã hội bắt đầu áp dụng luật rừng rú, là mạnh được, yếu thua. Những kẻ có thế lực đàn áp những kẻ cô thế. Bởi thế cho nên Salomon, nhà vua nổi tiếng công bình và khôn ngoan đã nói: ta lại còn thấy dưới mặt trời, trong nơi công đàn có sự gian ác, và tại chốn công bình có sự bất nghĩa. Thánh Kinh Cựu Ước Truyền Đạo, đoạn 3, câu 16-17. Tòa án lập ra để xét đoán công minh, thưởng người lành, phạt người dữ, trừng trị những kẻ bất lương. Các nhà trạng sư học luật để mà biện hộ cho những kẻ lành mà mắc oan. Trên lý thuyết thì như thế, nhưng trên thực tế ta thấy những kẻ cô đơn yếu thế thường bị thiệt thòi. Khi dân Do Thái sống dưới chế độ thần quyền, Môi-se phụng mệnh Chúa ban hành một bộ luật thật công minh, bắt những nhà cầm cán cân luật pháp phải công minh. Luật của Thượng Đế toàn năng dạy rằng ngươi phải tùy từng chi phái mình lập những quan án trong các thành mà Thượng Đế toàn năng ban cho ngươi. Những quan án ấy sẽ xử đoán dân sự cách công bình. Ngươi chớ thiên vị ai, cũng chẳng nên nhận của hối lộ, vì của hối lộ làm cho mù mắt kẻ khôn ngoan và làm rối lời của người công bình. Ngươi phải theo sự công bình cách trọn vẹn, để ngươi được sống và nhận lấy sứ mà Thượng Đế toàn năng Ngươi ban cho ngươi. Thánh Kinh Phục Truyền, đoạn 16, câu 18 đến 20. Quan án phải xử đoán nhân dân là thế, mà đến nhân dân trong cái việc xử thế cũng không được ỷ thế mà hiếp người yếu thế. Luật ấn định bổn phận của người ở trong nước và đối xử nhau như sau đây: người chớ nên bạc đãi khách ngoại bang, và cũng chẳng nên hà hiếp họ, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ tại xứ Ai Cập. Các ngươi chớ ức hiếp một người quá bụa hay là một kẻ mồ côi nào. Nếu ức hiếp họ và họ kêu vang lên ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ. Cơn nóng giận ta phừng lên thì sẽ lấy gươm mà giết các ngươi. Thì vợ các ngươi sẽ trở nên quá bụa và con các ngươi sẽ mồ côi. Trong dân ta có kẻ nào nghèo nàn ở cùng ngươi, nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay, và cũng chẳng nên bắt họ chịu lời. Nếu ngươi cầm áo sống của họ là kẻ lăng cặn ngươi mà làm của tin, thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn. Vì là đồ để che thân, là áo sống che đậy da mình, người lấy chi mà ngủ? Nếu người đến van xin ta, tất ta sẽ nghe lời người, vì ta là đấng hay thương xót. Thánh Kinh Cựu Ước Xuất Ê Díp Tô Ký, đoạn 22, câu 21 đến 27. Đặc biệt đối với những người nghèo, người Do Thái phải đỡ đầu, cứu giúp. Luật truyền rằng, trong thành nào của xứ mà Đức Chúa Trời ngươi ban cho, ở giữa ngươi có một người anh em bị nghèo, thì chớ cứng lòng nắm tay lại trước mặt anh em nghèo của mình đó, nhưng khá xè tay mình ra cho người vay món chi mà người cần dùng trong sự nghèo nàn của người. Khá coi chừng, kẻo có một ác tưởng nơi lòng ngươi rằng năm thứ bảy tức là năm giải thích hầu gần. Khá coi chừng kẻo mắt ngươi chẳng đối thương anh em nghèo của mình, không giúp cho người gì hết, e người kêu cùng Thượng Đế toàn năng về ngươi, và ngươi sẽ mắc tội chăng? Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có cái lòng tiếc, vì tại cớ ấy Thượng Đế toàn năng của ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm, vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn. Nên ta dạng bảo ngươi mà rằng, khá xè tay mình ra cho anh em bị lo âu và nghèo khó ở trong xứ ngươi. Phục Truyền đoạn 15, câu 7-11. Trong xã hội của người Do Thái, dưới cái chế độ thần quyền, người trong nước phải thương yêu, đùm bọc lấy nhau như anh em một nhà. Thượng Đế toàn năng ngài truyền rằng, hãy trừ sự ô uế của lòng mình đi, chớ cứng cổ nữa, vì Đức Thượng Đế toàn năng các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ, bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người quá bụa, thương người khách lạ, ban đồ ăn và áo sống cho người. Vậy các ngươi phải thương xót người khách lạ, vì các ngươi đã làm khách lạ ở tại xứ Ai Cập. Phục Truyền đoạn 9, câu 17-19. Xem thế, ta thấy Thượng Đế toàn năng coi mọi người trong xã hội đều là con cháu, đều là con của Chúa, là anh em cùng một cha chung ở trên trời. Tuy ở trong một nước có kẻ quan người dân, kẻ giàu người nghèo, kẻ bổn xứ người kiều ngụ, nhưng cả thái đều phải đối xử với nhau bằng tình huynh đệ như nghĩa ruột rà. Đối xử với những người cô quả, cô đơn, những người nghèo hèn, kẻ khách lạ, không những phải công bằng, không cậy thế hiếp cô, mà còn phải thương yêu đỡ đần. Những người cầm cán cân nảy mực công lý chỉ là những chức việc kẻ thừa hành của quan án tối cao là Thượng Đế Toàn Năng. Mọi người cuối cùng phải ứng hầu trước tòa án của Thượng Đế. Kẻ quan người dân, kẻ sang người hàng, kẻ được báo trả theo luật công bằng của đấng Thượng Đế không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ, bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người quá bùa, thương người khách lạ. Thế nên trong việc xử thế, nhất là với những kẻ cô đơn thế yếu, ta cần phải đối xử với tình huynh đệ. Đây là một trường hợp điển hình chứng minh sự chí công vô tư của Thượng Đế Toàn Năng. Sử chép rằng vào khoảng năm 1034 trước kỷ nguyên Cơ Đốc, Đức Giê-hô-va sai Na-than đến cùng David. Vậy Na-than đến cùng người mà rằng: trong một thành kia có hai người, người này giàu còn người kia nghèo. Người giàu có chiên bò rất nhiều, nhưng người nghèo nếu chẳng kể một con chiên cái nhỏ mà người đã mua thì chẳng có gì hết. Người nuôi nó cũng lớn lên với con cái người tại nhà người, ăn đồ người ăn, uống đồ người uống, và ngủ trên lòng người, nó như một con gái của người vậy. Vả có một người khách kia đến nhà của người giàu. Người giàu tiếc không muốn đụng đến chiên bò của mình, đặng dọn một bữa ăn cho người khách đã đến, bàn bát con chiên của người nghèo và dọn cho cả khách đã đến thăm mình ăn. David bằng nổi giận lắm, nói cùng người ấy rằng: ta chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, người đã phạm điều ấy thật đáng chết. Hắn phải thường gấp 4 lần giá chiên con vì đã làm như vậy và vì không có lòng thương xót. Bấy giờ tiên tri Na-than nói cùng David rằng: vua là người đó, Thượng Đế Toàn Năng có phán như vậy: ta đã sức giàu lập ngươi làm vua Israel, ta đã giải cứu ngươi khỏi tay Saul, ta cũng ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao vào tay ngươi các vợ của chủ ngươi, lập ngươi làm vua của nhà Israel và Juda. Và nếu điều đó không đủ, ác ta sẽ thêm cho ơn khác nữa. Cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của Thượng Đế mà làm điều không đẹp làm ngài? Ngươi đã dùng gươm giết Uri người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi, còn nó thì ngươi đã giết bởi gươm của dân Amon. Nên bây giờ gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta cướp vợ Uri người Hê-tít đang làm vợ ngươi. Đức Thượng Đế Toàn Năng phán như vậy: ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi trao cho một người lân cận ngươi. Nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhật, vì ngươi đã làm sự kia cách kín nhiệm. Nhưng ta sẽ làm việc này trước mặt cả dân Israel và tại nơi bạch nhật. Thánh Kinh Cựu Ước Samuel thứ 2 đoạn 12 câu 1 đến câu 3. David là một bậc đế vương mà phạm sự bất công với một người dân Hê-tít, là một dân bị trị. Cho nên Thượng Đế Toàn Năng đã đối binh vực cho duyên cớ của kẻ cô thế và trừng phạt vua David một cách nặng nề. David rất được Thượng Đế Toàn Năng thương xót, nhưng ngài là một quan án công bình, không thiên vị ai, nên ngài đã trừng trị nhà vua để làm gương cho thiên hạ và hậu thế. Vào khoảng năm 900 trước kỷ nguyên Cơ Đốc, Ahab trị vì Israel. Bây giờ có lời của Thượng Đế Toàn Năng phán dạy Eli người Thi-xê-bê rằng: hãy đứng dậy đi xuống đón Ahab, vua Israel ở tại Samari. Kìa, người ở trong vườn nho của Nabốt, đặng lấy làm của mình. Người sẽ nói với ngươi rằng, Thượng Đế phán như vậy, người há đã giết người và bây giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp nó sao? Ngươi phải tiếp rằng, Đức Thượng Đế toàn năng phán như vậy, ở tại chỗ mà chó đã liếm huyết của Nabốt thì chó cũng sẽ liếm chính huyết của ngươi. Vậy thì ta sẽ giáng họa trên ngươi, ta sẽ quét sạch ngươi, trừ diệt các nam đinh của nhà Ahab, bất kỳ kẻ nô lệ hay là người tự do trong Israel, vì ngươi chọc giận ta, xui cho Israel phạm tội, nên ta sẽ làm cho nhà ngươi giống như nhà của Jeroboam. Thượng Đế toàn năng cũng phán về Jezabel vợ Ahab, người đã bày mưu giết Nabốt để cướp vườn nho của người. Chúa Thượng Đế toàn năng phán rằng, chó sẽ ăn thịt Jezabel tại thành lũy Gibreel. Các vua thứ nhất, đoạn 21, câu 17 đến 23. Và tai họa đã xảy đến cho Ahab và Jezabel y hệt như án lệnh của Thượng Đế toàn năng là đấng có phán. Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ, bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người quá bùa, thương người khách lạ, ban đồ ăn và áo sống cho người. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu, Ngài vốn là vua trên trời, đã giáng thế làm người. Ngài đã sống dưới chế độ bất công, Ngài bị hà hiếp, bị ngược đãi vì Ngài cô đơn, vì Ngài thế yếu. Các nhà cầm quyền Israel đã bắt Chúa, tra tấn Ngài vô cớ, làm sỉ nhục Ngài, rồi vu cáo Ngài ra trước tòa án La Mã. Phi-lát là quan án đã tuyên bố rằng Đức Chúa Giêsu là người vô tội. Nhưng người cũng hỏi Đức Chúa Giêsu, ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giêsu không đáp gì hết. Phi-lát hỏi Ngài rằng, ngươi chẳng nói chi với ta hay sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu chẳng tờ phải từ trên cao đã ban cho ngươi thì ngươi không có quyền gì trên ta. Sách Giăng Tăng Ước đoạn 19 câu 9 đến 11. Sau đó các nhà cầm quyền Do Thái đã dùng áp lực để bức bách Phi-lát lên án xử treo Đức Chúa Giêsu trên cây thập tự. Ngài đã chết như là một kẻ cô thế, nạn nhân của sự bất công xã hội. Ngài chết để lật đổ mọi chế độ bất công, Ngài tái lập sự công bình trên thế giới. Ngài công bố sứ mệnh giáng trần của Ngài như sau: thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta, đang truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra nam lành của Chúa. Kinh Thánh Tăng Ước Luca đoạn 4 câu 18-19. Thưa quý vị, đó là thiên chức Thượng Đế toàn năng đã ký thác cho đấng Mê-si, tức là Chúa Giê-xu cứu thế. Những kẻ cô thế xưa và nay thường bị hiếp đáp. Đó là luật rừng rú của xã hội, của bất công. Những Đức Chúa Giêsu cứu thế đã đứng vào trong thế của những kẻ cô thế để cùng chịu những bất công của xã hội, để giải phóng những kẻ bị áp bức. Không bao lâu nữa, Đức Chúa Giêsu cứu thế, Ngài sẽ phục lâm, không phải để chịu áp bức nữa, nhưng để quét sạch mọi tàn tích của bất công, thành lập một thế giới công bằng, bình an, vĩnh phúc cho những kẻ tin nhận Ngài. và tự nguyện làm công dân của nước Ngài. Thưa quý vị, chẳng bao lâu nữa, thế giới bất công này sẽ qua đi để nhường chỗ cho một thế giới lý tưởng, công minh, chánh trực, đầy vinh hiển. Đức Chúa Giêsu Ngài đã từng tuyên bố: phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ, phước cho những kẻ chịu bát bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta máng nhiếc, bát bớ và lấy mọi điều dữ mà nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bát bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Thánh Kinh Tân Ước Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 6, câu 10 đến câu thứ 12. Những kẻ khát khao sự công bình, những kẻ bị bát bớ vì duyên cớ Chúa, là những thành phần thiểu số, những người cô đơn, những kẻ thế yếu thường bị áp bức. Nhưng chắc chắn, thưa quý vị, họ sẽ là công dân của thiên quốc ở ngày mai, vì họ đặt cái niềm tin nơi Chúa, vì họ hoàn toàn giao phó cuộc đời của họ ở trong Chúa cứu thế, vì họ đã ký thác cả cuộc đời, thể xác, tinh thần, linh hồn của họ ở trong quyền năng cứu chuộc của Chúa Giêsu cứu thế. Mặc dầu họ trải qua những thử thách khó khăn ở trong cái xã hội bất công này, nhưng họ được sự bảo đảm rằng họ là công dân của thiên quốc, họ sẽ là người trị vì ở trong nước của Chúa ở ngày mai. Thưa quý vị, quý vị đương gặp phải sự bất công chăng? Quý vị đương đối diện với một sự thách thức bị áp chế chăng? Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Ngài sẽ thêm sức cho quý vị, và là hứa của Ngài để bảo đảm rằng mọi sự việc áp bức chịu đựng của quý vị và tôi hôm nay không xứng đáng để nhận lấy phần thưởng của Chúa ở trong nước của Ngài là sự sống đời đời. Nguyện xin tình yêu thương và năng quyền của Đức Chúa Cha cùng Đức Chúa Giêsu Christ trong ân điển của Ngài ở cùng quý vị, thêm sức quý vị, an ủi quý vị và gìn giữ quý vị trong ơn lành của Chúa, cho đến ngày Ngài sẽ trở lại ban phần thưởng cho mỗi người trong chúng ta là những kẻ trông đợi sự hiện đến vinh hiển của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chúa đến với con cho con niềm vui sống trong tình Ngài. Chúa là bình an cho đời bình an vượt qua gian khó. Chúa là nguồn sống thêm sức cho đời vượt qua chông gai. Chúa là đường đi cho người lữ hành về tới quê trời. Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con bây giờ quên tình yêu Chúa? Con hãy trở về để trong tình yêu không thấy yêu thương Ngài luôn chờ che. Hãy đến với nhau cho nhau tình vui, giúp nhau trong đời vui buồn có nhau, ân cần vì nhau là con Thiên Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu Ngài. Chưa đêm vui
vượt qua gian khó. Chúa là nguồn sống thêm sức cho đời vượt qua trong gai. Chúa là đường đi cho người lữ hành về tới quê trời. Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con đã quên tình yêu Chúa? Con hãy trở về, về trong tình yêu, vòng tay yêu thương đã luôn chờ che. Hãy đến với nhau, cho nhau tình thương, giữ nhau trong đời. Vui buồn còn nhau, ân cần vì nhau, là con Thiên Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu Ngài đời hết u buồn.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Amen. Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.